Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Đức Thánh Cha lên án việc sát hại Đức Cha Rano. Bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, vừa qua đời. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh, cổ võ đối thoại liên tôn. Đó là một vài biến cố mà chúng tôi sẽ điểm qua trong phần tin quan trọng tuần qua. Tin Roma. Bà Chiara Lubich đã hoàn thành cuộc lữ hành trần thế sau 88 năm. Bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào tổ ấm Focolare, đã về nhà cha trên trời vào lúc 2 giờ sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Roma. Bà qua đời tại nhà riêng ở Roccalipapa gần Roma. Bà Chiara Lubich sinh tại thành phố Trento, miền Bắc Italia vào năm 1920. Năm 1943, giữa thời Thế chiến thứ hai, cùng với vài người bạn, bà Chiara Lubich đã bắt đầu thực hành giáo huấn phúc âm trong cảnh sống hàng ngày. Nhóm bạn sống phúc âm này quy tụ lại với nhau thành một cộng đoàn nhỏ gọi là Focolare, có nghĩa là tổ ấm, khai sinh một phong trào sống phúc âm giữa đời mà hiện nay được biết đến với tên gọi là phong trào tổ ấm. Hiện nay phong trào có mặt tại 182 quốc gia thuộc khắp năm châu với khoảng 4 triệu thành viên. Điều đặc biệt là trong số các thành viên của phong trào tổ ấm có cả những thành viên Kitô nhưng không phải là Công giáo, đến từ 350 giáo hội Kitô hoặc cộng đồng giáo hội Kitô khác nhau. Và có cả những anh chị em Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Lão giáo v.v. đến sinh hoạt trong phong trào. Như thế, với dòng thời gian, từ một tổ ấm nhỏ sống tinh thần phúc âm, một phong trào lớn được khai sinh dựa trên tinh thần tu đức hiệp thông. Quy tụ những con người thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, ngành nghề, hoàn cảnh xã hội. Đó là những con người dấn thân trở thành men tình yêu thương, nhằm xây dựng một thế giới liên đới hơn, hiệp nhất hơn. Nhìn chung, trong hơn 60 năm sinh hoạt, phong trào tổ ấm do bà Chiara Lubich sáng lập và làm chủ tịch, đã gợi hứng và khai sinh biết bao nhiêu sáng kiến cụ thể cho người lớn cũng như cho các bạn trẻ và cho cả những trẻ em nữa. Năm 1991, đáp lại tình trạng bất bình đẳng xã hội, bà Chiara Lubich đã thành lập tại Sao Paulo, Brazil, một dự án kinh tế được gọi là kinh tế của hiệp thông. Hiện nay, sáng kiến này hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, theo gợi hứng của tu đức hiệp thông của phong trào Focolare. Cuộc dấn thân của bà Chiara Lubich đã mang lại nhiều giải thưởng tôn vinh chính cá nhân của bà. Năm 1977, bà được giải thưởng Time Lutton về sự tiến bộ của tôn giáo. Năm 1996, giải thưởng của UNESCO về sự giáo dục cho hòa bình. Năm 1998, giải thưởng Âu Châu vì nhân quyền. Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, bà Chiara Lubich đã nhận được 9 bằng tiến sĩ danh dự từ các đại học tại Âu Châu, châu Mỹ Latin, Á Châu và Hoa Kỳ. Nhiều thành phố trên thế giới đã công nhận bà là công dân danh dự của thành phố. Bà là đương kim chủ tịch của Hội đồng Thế giới các tôn giáo phục vụ hòa bình. Bà đã thuyết trình ngày 24 tháng Giêng năm 2007 tại Hội nghị Liên tôn ở Assisi, Ý. Bà là một giáo dân đơn sơ nhưng có một uy quyền tinh thần cao nhất, được Đức Gioan 23 chấp nhận, được Đức Phaolô Đại Lục lắng nghe và được Đức Gioan Phaolô Đại Nhị mộ mến. Bà Chiara Lubich đã tham dự 2 thượng hội đồng giám mục thế giới. Tin về vụ sát hại Đức Cha Rano. Đức Thánh Cha đã lên án việc sát hại Đức Cha Rano và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với giáo hội tại Iraq. Trong một sứ điệp gửi cho Đức Thượng Phụ Emmanuel de Tam Deli, Thượng Phụ Babylon của người Kande, Đức Thánh Cha gọi đây là một hành động vô nhân đạo, xúc phạm đến phẩm giá con người và gây phương hại trầm trọng cho cuộc sống chung huynh đệ của dân tộc Iraq. Đức cha Paulus Faray Rano, 65 tuổi, tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc nghi lễ Kande miền Bắc Iraq, đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 2 vừa qua, khi ngài vừa ra khỏi nhà thờ để chuẩn bị tham dự một buổi gẫm đàn thánh giá. Trong lúc bắt cóc đức cha Rano, những kẻ vũ trang đã giết chết hai người cận vệ và viên tài xế riêng của ngài. Theo một thông cáo của đức cha Sleiman Vagduni, giám mục phụ tá Baghdad thuộc nghi lễ Kande, hôm 13 tháng 3 vừa qua, thi thể của đức cha Rano đã được tìm thấy gần thành phố Mosul. Những kẻ bắt cóc đã giết và chôn ngài. Nhiều nguồn tin cũng cho biết những kẻ bắt cóc đã đòi một số tiền chuộc mạng lên đến 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng đức cha Rano cương quyết không để cho giáo hội phải trả tiền chuộc mạng cho ngài. Theo một phái đoàn của tổ chức Pax Christi phong bộ Pháp, đức cha Rano là một con người không biết sợ hãi. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, ngài đã vượt qua các rào cản do những người Hồi giáo cực đoan dựng lên tại Mosul để đích thân đi đón tiếp phái đoàn Pax Christi do đức cha Mark Stenger, giám mục Troy Pháp cầm đầu. Kể từ khi diễn ra cuộc chiến vào năm 2003, đây là lần đầu tiên có một phái đoàn công giáo đến thăm Thánh Tín hữu Kitô. Khi đón tiếp phái đoàn trong nhà thờ Karemles, đức cha Rano đã nói đùa rằng cách đó vài ngày những kẻ cực đoan đã đến thăm ngài và đòi 500.000 Mỹ Kim, nhưng ngài nói rằng ngài đã lịch sự từ chối. Mọi người đều nhìn nhận rằng đức cha Rano là một người vui vẻ, can đảm và nhiệt tình. Được biết, thế lễ an táng của đức cha Rano đã được cử hành hôm thứ Sáu vừa qua. Đức cha Rabban Ankas, giám mục Erbil, người chủ tòa lễ an táng cho đức cha Rano, cho biết rất nhiều người Hồi giáo tại Mosul đã sửng sốt khi hay tin đức cha bị sát hại. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đây đã đến chia buồn và nói rằng đức cha Rano là giám mục không chỉ của người Tín hữu Kitô mà còn của họ nữa. Họ khóc thương một người con của Mosul và xin các Tín hữu Kitô đừng rời bỏ họ. Tin liên quan đến hội nghị về giáo hội tại Trung Quốc. Tha thứ và hòa giải trong giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là hai điểm nổi bật trong hội nghị về Trung Quốc được Đức Thánh Cha cho tổ chức tại Vatican từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 vừa qua. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, chủ đề của hội nghị là nội dung lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hôm 27 tháng 5 năm vừa qua. Các tham dự viên hội nghị đã cùng nhau thẩm định về sự đón nhận lá thư bên trong cũng như bên ngoài Trung Quốc. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng ngày 24 tháng 3 sắp tới sẽ là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trở lại với hội nghị, các tham dự viên đã suy tư về những nguyên tắc thần học mà Đức Thánh Cha đã gợi lên trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc như rao giảng tin mừng trong thời đại toàn cầu hóa, áp dụng giáo lý của Công đồng Vatican II về bản chất và cơ cấu của giáo hội vào hiện tình Trung Quốc, tha thứ và hòa giải bên trong cộng đồng Công giáo, những đòi hỏi của sự thật và bác ái, việc cai quản các giáo phận, tầm quan trọng của việc đào luyện linh mục, chủng sinh, nữ tu và giáo dân. Qua những hướng dẫn của Đức Thánh Cha, người ta cũng thấy rõ quyết tâm của giáo hội muốn mở ra một cuộc đối thoại có tính cách vừa tôn trọng vừa xây dựng với chính quyền Trung Quốc. Tin Azerbaijan, Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh cổ vào đối thoại với người Hồi giáo. Trong chuyến viếng thăm Azerbaijan từ ngày 6 đến 9 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã tỏ rõ cho những người Hồi giáo biết quyết tâm đối thoại của giáo hội Công giáo. Một trong những giây phút tượng trưng nhất của chuyến đi là việc ngài đến viếng thăm đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Baku. Tượng cũng nên nhắc lại, Azerbaijan là một cựu cộng hòa trong Liên bang Xô Viết với dân số khoảng 8 triệu người. Trong số này, gần 94% theo Hồi giáo, phần lớn thuộc hệ phái Shiite. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã được giáo trưởng Hồi giáo tại Caucasus là ông Ala Shakur Pasha Zadeh đón tiếp, trước sự hiện diện của các lãnh đạo giáo hội chính thống Nga và cộng đồng Do Thái.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Năm vừa qua, ngày 13 tháng 3 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành nghi thức hòa giải với phần xưng tội và giải tội cá nhân, một cách đặc biệt với sự tham dự của các bạn trẻ Roma đang chuẩn bị cử hành Ngày Giới Trẻ lần thứ 23. Sau phần công bố lời Chúa, Đức Thánh Cha đã ban huấn đức như sau. Các bạn trẻ Roma chúng con thân mến, trong năm nay, vào Chủ nhật lễ lá, chúng ta gặp nhau để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Như chúng con đã biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đạt đến cao điểm khi được cử hành tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 tới đây. Chúng con cũng đã biết chủ đề của sứ điệp cho ngày này rồi. Chủ đề được rút ra từ câu Kinh Thánh, nơi sách Tông Đồ Công Vụ, chương 1, câu 8. Chúng con sẽ nhận lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho ta. Giờ đây, cuộc gặp gỡ chúng ta vào chiều thứ năm này, ngày 13 tháng 3, không phải do ngẫu nhiên, mà mang lấy hình thức của việc cử hành thống hối với việc xưng tội và giải tội cá nhân. Tại sao nói rằng không ngẫu nhiên? Câu trả lời có thể rút ra từ những gì tôi đã viết trong thông điệp đầu tiên của tôi, Thiên Chúa là tình yêu. Trong thông điệp này, tôi đã thường nhấn mạnh rằng, vào khởi đầu của đời sống Kitô, có một cuộc gặp gỡ với biến cố, hay đúng hơn, có một cuộc gặp gỡ với một người, một ngôi vị, với Đấng đã ban cho cuộc sống một hướng mới, và như thế, một hướng đi quyết định. Xem Deus Caritas Est số 1. Để cổ võ cho cuộc gặp gỡ này, chúng con hãy sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa, vừa xưng thú các tội lỗi và lãnh nhận sự tha thứ và ơn bình an. Nhờ qua tác động của Chúa Thánh Thần, qua thừa tác vụ của giáo hội. Như thế, chúng ta dọn chỗ cho Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta. Ngài là ngôi ba của Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, và là linh hồn, là hơi thở ban sức sống cho đời sống Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được trưởng thành trong việc hiểu biết Chúa Giêsu mỗi ngày một sâu xa hơn, vui tươi hơn, và đồng thời thực hiện phúc âm một cách hữu hiệu. Xem Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ số 1. Khi còn là Tổng Giám mục Monaco Fisinga, trong một bài suy niệm về lễ ngũ tuần, tôi đã lấy ý từ một cuốn phim kể chuyện hai người nghèo vì sống quá tốt nên không thành công trong đời. Một ngày nọ, một trong hai có ý nghĩ là bán đi linh hồn của mình. Vì không còn cái gì khác để bán, linh hồn được bán với giá thật rẻ. Từ lúc đó lạ thay, mọi sự được thay đổi. Cuộc sống của người đó bắt đầu vươn lên mau, và người đó mỗi ngày một giàu hơn, được nhiều danh vọng vinh quang, và đến lúc chết thì cảm thấy thỏa mãn vì có nhiều tiền của. Nhưng kể từ lúc sống như không có linh hồn nữa, thì người đó không còn tôn trọng ai khác, không còn nhân tính tốt nữa. Người đó hoạt động không chút áy náy lương tâm, chỉ lo làm sao cho có lợi và thành công. Con người không còn giá trị gì nữa. Người đó không còn có linh hồn nữa. Cuốn phim muốn nói một cách hùng hồn rằng, đằng sau sự thành công, còn có ẩn khuất một cuộc sống trống rỗng. Nhìn từ bên ngoài, người bán linh hồn xem ra như không thiệt mất gì cả. Nhưng nếu thiếu mất linh hồn, thì thiếu mất tất cả. Tôi tiếp tục khai triển bài suy niệm lúc đó như sau. Điều rõ ràng là con người không thể nào vứt bỏ linh hồn của mình, bởi vì chính linh hồn làm cho con người trở thành nhân vị. Con người luôn là một nhân vị. Tuy nhiên, con người có khả năng khủng khiếp đánh mất nhân vị của mình. Có khả năng tuy còn là một con người, nhưng đồng thời bán đi và đánh mất chính nhân tính của mình. Khoảng cách giữa nhân vị và người mất nhân tính là khoảng cách thật xa, cho dù không thể chứng minh được. Chúa Thánh Thần cũng không xuất hiện một cách hiển nhiên trước đôi mắt nhân trần bên ngoài. Cho dù Chúa Thánh Thần là Đấng có mặt ngay từ khởi đầu trong công việc tạo dựng, và là Đấng nhờ mầu nhiệm vượt qua mà ngự xuống tràn đầy trên mẹ Maria và trên các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Thiên Chúa thấm nhuần con người hay không, người ta không thể thấy, cũng không thể chứng minh được. Nhưng sự hiện diện của Ngài thay đổi và canh tân trọn cả viễn tượng cuộc sống con người. Chúa Thánh Thần không thay đổi những hoàn cảnh bên ngoài của cuộc sống, nhưng thay đổi những điều kiện nội tâm. Vào chiều ngày phục sinh, Chúa Giêsu khi hiện ra cho các tông đồ, Ngài thổi hơi trên các ông và nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Trong cách thức hiển nhiên hơn, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, như gió thổi và trong hình lễ lửa. Và chiều nay, Chúa Thánh Thần xuống trong tâm hồn chúng ta để tha thứ các tội lỗi, canh tân chúng ta từ bên trong, ban lại cho chúng ta một sức mạnh làm cho chúng ta trở thành, như trường hợp các tông đồ ngày xưa, trở thành can đảm để rao giảng rằng Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Niềm tin và khoa học tuần này xin được giới thiệu nhà bác học Isaac Newton, một thiên tài khoa học và một tín hữu Kitô nhiệt thành. Isaac Newton là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng đáng chú ý không kém, nơi nhà khoa học vĩ đại này chính là niềm xác tín rằng nhờ khoa học mà con người hiểu biết hơn về đấng tạo hóa. Isaac Newton sinh tại Woolthorpe, Lincolnshire, Vương quốc Anh vào chính ngày lễ Giáng sinh năm 1642. Trong cái đêm lạnh giá ấy, người ta tưởng đứa bé chào đời thiếu tháng này không thể sống được. Những năm đầu đời là cả một cuộc chống chọi với tử thần. Mẹ của đứa bé đã trở thành quá phụ 2 tháng trước khi đứa bé chào đời. Cuộc nội chiến tại Anh cũng vừa bùng nổ. Chứ dẫu được người mẹ tận tình giúp đỡ, người quá phụ vẫn không thể vừa chăm sóc đứa bé, lại phải trông coi việc đồng áng. Vài năm sau, người đàn bà lại tái giá với một vị mục sư. Cậu bé Isaac vẫn tiếp tục sống với bà ngoại. Lớn lên, em mới được đi thăm mẹ nhiều hơn và được dịp ngấu nghiến những cuốn sách trong tủ sách của người cha ghẻ. Cũng trong những ngày sống với mẹ, cậu bé đã tập được thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Người đàn bà lại trở thành quá phụ một lần nữa khi Isaac được 14 tuổi. Người thiếu niên đành bỏ dở việc học để trở về nhà lo việc đồng áng, hầu giúp đỡ mẹ và 3 người em. Một thời gian sau, cậu trở lại trường để hoàn tất chương trình học. Các thầy giáo và học sinh đều ngỡ ngàng về sự hiểu biết về Kinh Thánh của cậu. Sau bậc trung học, Isaac ghi danh vào trường thần học tại Đại học Cambridge với ước nguyện trở thành mục sư trong giáo hội Anh giáo. Một lần nữa, cuộc sống xem ra không ưu đãi người sinh viên. Vì không có khả năng đóng học phí, anh đã phải phục vụ trong nhà cơm và làm nhiều việc khác để phụ giúp các giáo sư, hầu lấy tiền trang trải việc học. Mọi người đều nể phục những hiểu biết về Kinh Thánh của người sinh viên. Vào thời kỳ ấy, những tư tưởng của các triết gia Hy Lạp thời cổ vẫn tiếp tục được quảng bá trong khoa học. Và như vậy, nhiều khám phá mới không được mọi người biết đến. Điều này khiến cho Isaac cảm thấy chán nản. Người sinh viên thông thạo Kinh Thánh này tin rằng những khám phá khoa học cần phải được thử nghiệm và chỉ được chấp nhận khi nào được chứng minh là hữu ích. Nói cách khác, Isaac rất tin tưởng nơi phương pháp thực nghiệm. Anh tốt nghiệp năm 1665, chỉ một thời gian ngắn, trước khi một ôn dịch được mệnh danh là Tử Thần Đen càn quét khắp nước Anh. tất cả mọi đại học đều bị đóng cửa. Trong thời gian đó, Isaac trở về nông trại của gia đình. Anh tiếp tục nghiên cứu về ánh sáng, viễn vọng kính, toán học và thần học. Anh cũng đặc biệt chú tâm vào trọng lực, sau khi một trái táo tình cờ rơi trúng đầu anh. Chính trong giai đoạn này mà nhà bác học trẻ đã khám phá ra nhiều định lý quan trọng trong toán học. Năm 1667, khi Đại học Cambridge mở cửa trở lại, Isaac Newton đã quay lại trường để hoàn tất chương trình cao học và đeo đuổi các cuộc thí nghiệm. Vị giáo sư trẻ sử dụng các quang phổ để chứng minh rằng ánh sáng mặt trời được cấu tạo bởi nhiều màu khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng các ý tưởng của các nhà khoa học thời cổ Hy Lạp về ánh sáng là sai lầm. Vào thời Newton, khả năng nghiên cứu trong ngành thiên văn học vẫn còn thô sơ. Nhà bác học trẻ là người đầu tiên đã thành công trong việc sáng chế một viễn vọng kính được xem là mẫu mực cho tới ngày nay. Năm 1672, Newton gia nhập vào Hội Khoa học Hoàng gia Anh, gồm những nhà khoa học đeo đuổi phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu. Cùng với những khám phá về ánh sáng, ông đã trình cho các đồng nghiệp viễn vọng kính mới do ông phát minh. Nhưng ông rất thất vọng khi thấy nhiều đồng nghiệp không muốn đón nhận những khám phá mới của mình. Ông sống trong một thời kỳ mà chính trị, tôn giáo và giáo dục chưa được tách biệt rạch ròi với nhau. Vua Charles đệ nhị ra lệnh cho tất cả những ai giảng dạy tại Cambridge phải trở thành mục sư, ngay cả trong trường hợp của Newton là người chỉ dạy về toán học và khoa học, chứ không phải thần học. Mặc dù là một tín hữu Kitô nhiệt thành, Newton vẫn không chịu chấp nhận quyết định ấy. Ông cũng không đồng quan điểm về tất cả mọi giáo thuyết của giáo hội Anh giáo. Ông cực lực chống lại việc nhà nước can thiệp vào vấn đề tôn giáo và giáo dục. Nhờ uy tín, Newton vẫn tiếp tục giảng dạy tại Cambridge mà không buộc phải trở thành mục sư. Đây là đặc ân mà vua Charles đệ nhị chỉ dành riêng cho ông. Vào thời Newton, nhiều người vẫn tiếp tục tin dị đoan. Bất cứ một hiện tượng thiên văn nào cũng đều được giải thích như một điềm báo. Chẳng hạn, sao chổi là một dấu hiệu báo trước một tai họa. Ngay cả các nhà khoa học cũng cho rằng sự vận chuyển của các hành tinh trên không trung và sự vận chuyển của các vật thể trên trái đất là hai vấn đề khác nhau. Đối lại, Newton lý luận rằng, vì cũng một Thiên Chúa đã tạo dựng trời cao và trái đất, cho nên mọi vật thể trên không cũng như dưới đất đều phải tuân hành những định luật giống nhau. Năm 1684, ông bắt đầu chú tâm nghiên cứu về trọng lực. Không bao lâu, ông đã dùng toán học để chứng minh rằng các vật thể trên không trung và trên trái đất đều tuân hành những định luật giống nhau. Chính niềm tin tôn giáo đã thúc đẩy ông kiên quyết trong cuộc nghiên cứu này. Khi nghiên cứu về sự vận chuyển của các hành tinh, Newton đã thấy rõ bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động. Ông viết như sau: Thái dương hệ và các sao chổi chỉ có thể hoạt động hài hòa nhờ sự sắp đặt và điều khiển của một đấng thông minh. Đấng ấy là chủ tể cai quản mọi sự. Dù là thành viên của Hội Khoa học Hoàng gia Anh, Newton vẫn tiếp tục gặp sự chống đối của các đồng nghiệp của mình. Nhưng nhờ sự khuyến khích và giúp đỡ tận tình của người bạn là nhà thiên văn học nổi tiếng Edmund Halley, Newton đã có thể cho phổ biến rộng rãi những định luật mới về thiên văn học và vật lý. Nhưng năm 1685, Newton lại một lần nữa gặp rắc rối với triều đình Anh về việc nhà nước lẫn lộn chính trị với tôn giáo và giáo dục. Ông vua mới là James đệ nhị muốn trao giải thưởng về khoa học cho những ai có cùng quan điểm về tôn giáo như mình. Vì phản đối lại quyết định này, Newton và một số giáo sư khác bị đưa ra tòa. Mặc dù được trấn án, nhà bác học vẫn xem đây là một thời kỳ ông bị nhiều thử thách hơn cả. Dù vậy, hơn bao giờ hết, ông cảm thấy rất gần gũi với Thiên Chúa. Ông viết như sau. Thử thách là những viên thuốc mà vị y sĩ khôn ngoan và từ ái trao cho chúng ta, vì chúng ta cần đến những viên thuốc ấy. Ông cân nhắc để cho thuốc khi nào cần. Chúng ta hãy tin tưởng vào khả năng chuyên môn của ông và cảm ơn ông vì toa thuốc ấy. Isaac Newton qua đời năm 1727, hưởng thọ 84 tuổi. Ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhiều đóng góp của ông có tính cách mạng trong nghiên cứu và phát minh khoa học. Những khám phá của ông trong vật lý, toán học và thiên văn học vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu khoa học ngày nay. Nhưng suốt đời ông vẫn luôn tỏ ra là một con người khiêm tốn. Ông không ngừng nhìn nhận rằng Thiên Chúa là đấng giúp ông thành công. Ông luôn tuyên bố như sau. Tất cả những khám phá của tôi là sự đáp trả của Chúa với lời cầu xin của tôi. Nhà bác học này đã viết về chủ nghĩa vô thần như sau. Vô thần là một điều rất vô lý. Khi nhìn vào Thái Dương hệ, tôi thấy trái đất đứng ở một vị trí chính xác để đón nhận lượng sức nóng và ánh sáng đúng mức. Đây không phải là một điều ngẫu nhiên. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục suy tư về bí tích thánh thể như là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Hy tế này cũng chính là hy tế thánh giá xưa, nhưng được dâng hiến cách không đổ máu. Hay nói cách khác, hy tế được dâng hiến cách bí tích, nghĩa là theo các dấu hiệu bí tích bánh và rượu. Vậy việc dâng hiến hy tế thánh thể được hiểu như thế nào? Hy tế được dâng hiến qua các dấu hiệu bí tích, làm cho việc dâng hiến của Chúa xưa trên thập giá được hiện diện trên bàn thờ bây giờ. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Kitô được dâng hiến bây giờ, đây là Chúa Kitô vinh quang, chứ không chỉ là Chúa Kitô đã trải qua những thảm kịch của những ngày đau khổ và thập giá. Việc dâng hy tế trên thập giá đã làm cho việc dâng hiến này có được hiệu lực, đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người. Khi tiếp nhận Chúa Kitô, con một của mình, Thiên Chúa Cha đã đem đến cho con vinh quang tràn đầy. Ngay khi còn sinh thời, Chúa Giêsu đã loan báo cho các môn đệ biết Ngài sẽ bị khổ hình, chịu chết, và ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Điều này cho chúng ta hiểu rằng, hy tế chỉ có thể hiểu với khía cạnh vui mừng vào giai đoạn kết thúc. Vì thế, sứ điệp Kitô giáo không bao giờ tách rời sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Hai biến cố được nối kết với nhau mà không bao giờ tách ra khỏi nhau. Hơn nữa, chỉ có ánh sáng phục sinh mới cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự chết. Trong bí tích thánh thể, hy tế không thể làm lại sự chết của Chúa Kitô mà không nói tới sự sống lại vinh quang cần thiết của Ngài. Hơn nữa, chúng ta có thể nhớ lại rằng, chính Chúa Giêsu khi loan báo về phép thánh thể đã nhắc nhở tới tình trạng vinh quang của con người như là điều làm cho thân xác và máu của người có giá trị nuôi dưỡng con người. Tình trạng mà Chúa có được sau biến cố lên trời phải là điều kiện tiên quyết cho quyền lực đem lại sự sống do bữa tiệc thánh thể. Vì thế chúng ta phải công nhận có sự thông dự trước vào tình trạng vinh quang của Chúa cứu thế vào lúc Ngài cử hành bữa tiệc sau hết. Chỉ có Chúa Giêsu vinh hiển mới có được quyền lực làm lại việc hiến dâng thân mình và máu của Ngài làm hy tế. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được tại sao việc cử hành thánh thể không chỉ được thực hiện để tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa Kitô, nhưng cũng còn để tưởng nhớ sự sống lại và lên trời của Chúa. Chúa Kitô đến trên bàn thờ là Chúa cứu chuộc phục sinh, và cũng chính Ngài là đứng cứu chuộc phục sinh đã tự hiến tế nên lương thực và của uống trong bữa tiệc thánh thể. Nhưng đó thật là Chúa Kitô đã sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria, đã sống trên trần thế một cuộc sống giống như chúng ta, và đã xả thân để chu toàn sứ mạng cho đến khi chịu treo trên thập giá. Nhưng chính Ngài thông chia cho chúng ta sự sống thần linh trong tình trạng vinh hiển của Ngài, sự sống được Chúa Thánh Thần làm phát sinh ra. Vì thế có một điều quan trọng là phải làm hoàn tất những gì được nói tới trong dấu chỉ biểu lộ hy tế thánh thể. Việc truyền phép tách rời làm hai lần, truyền phép bánh và truyền phép rượu, không chỉ là biểu hiệu tách rời hai hình bánh và hình rượu mà thôi, nhưng cũng còn là biểu hiệu của sự hiệp nhất, bởi vì đó là dấu hiệu của sự hiệp nhất thân mình và máu Thánh Chúa, một sự hiệp nhất siêu vượt lên mức độ bình thường. Vì cho chúng ta tưởng nhớ lại sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Những lời Chúa Kitô nói, này là mình thầy, chỉ cho thấy một xác thể sống động như kết quả của việc ăn thân xác này là họ sẽ được nuôi dưỡng và được sống. Rồi những lời Chúa Giêsu nói, này là chén máu thầy, làm chúng ta nghĩ tới một điều là qua dấu hiệu của chất nho, người uống máu này sẽ được như no say ngay ngất thần linh. Vậy chúng ta có thể tìm ra trong những lời truyền phép trong thánh lễ, dấu chỉ của hy tế được hoàn tất qua việc Chúa đi vào trong tình trạng linh thiêng, tức là được tham dự vào tình trạng vinh hiển của Chúa Kitô. Vì thế, nên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình trạng vinh hiển của Chúa Kitô trong việc dâng hiến hy tế của Ngài. Việc dâng hiến này nếu chỉ được coi như là một hành động cứu độ trong đau thương, và gợi lại những đau khổ của Chúa Kitô phải chịu trong những ngày thương khó của Ngài. Và như thế, thì đó là biến cố tan tóc buồn thảm. Và việc tưởng niệm trong thánh lễ lại trở nên một điều thật là đau thương. Trái lại, điều đã xảy ra lại khác. Bởi vì việc hiến dâng được Chúa Kitô ở trong tình trạng vinh quang. Bởi vì việc hiến dâng được Chúa Kitô ở trong tình trạng vinh quang thực hiện, điều này xác quyết rằng buồn sầu đã được biến đổi sang vui tươi. Thánh thể được cử hành là một lễ hội trong bầu khí vui mừng. Đó là cử chỉ xác quyết chân lý nền tảng về chiến thắng của Thiên Chúa trên hết các quyền lực, có sức làm cho định mệnh của con người nên nguy hiểm. Đó là cử chỉ xác quyết chân lý nền tảng về chiến thắng của Thiên Chúa trên hết các quyền lực có sức làm cho định mệnh của con người nên nguy hiểm. kính múc lấy năng lực từ cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Thánh thể ban phát cho nhân loại một cuộc canh tân đạt tới một cuộc sống cao siêu hơn. Điều này cho thấy quyền năng của bí tích cứu rỗi không chỉ hệ tại việc tha thứ các tội lỗi, nhưng hệ tại nhất là việc phát triển sự sống của Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần cho sống lại và được Thánh Thần bảo tồn. Sức mạnh của cuộc phục sinh chữa trị tất cả mọi yếu đuối và những hèn kém. Sức mạnh của cuộc phục sinh chữa trị tất cả mọi yếu đuối và những hèn kém của đời sống dưới thế này. Sức mạnh của việc Chúa lên trời, cũng là của Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, sẽ làm chiếu tỏa vào tất cả các thực tại làm hạ giá con người, và sức mạnh đó sẽ nâng lên cao các vật đạt tới mức độ cao siêu hơn. Như vậy, mối liên hệ giữa thánh thể và công việc cứu rỗi có được tất cả ý nghĩa của nó. Thánh thể không chỉ làm lại qua các dấu hiệu bí tích việc hiến dâng kỳ diệu đã thực hiện trên thập giá và đã biến đổi tất cả bộ mặt của thế giới, đem lại cho nhân loại ơn tha thứ dồi dào, mà còn được nuôi dưỡng bằng chính sự sống lại của Chúa Kitô để tiếp tục công việc tạo dựng con người mới. Thánh thể lãnh nhận từ mầu nhiệm lên trời sức mạnh của Chúa Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha và chia sẻ với Chúa Cha mọi quyền năng trên trời dưới đất. Vì Chúa Kitô làm lại việc hiến dâng của Ngài, nên sự sống lại của Ngài tìm lại được nguồn suối ơn riêng của mình, và biến cố lên trời tìm lại được đà tiến hướng lên cao, nâng lên tất cả sức nặng của nhân loại, và để làm mới lại sức lực trong cuộc sống con người. Nói rằng Chúa Giêsu là chính đấng dâng hiến, là tin vào giá trị của việc hiến dâng của Ngài, mà trong một bầu khí vui tươi và hứng khởi, nó đem tất cả con người cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là ý nghĩa của việc hiến dâng thánh thể, trong cái nhìn của toàn thể mầu nhiệm vượt qua, chết, sống lại và lên trời của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời Cựu Ước, làng mạc Do Thái là một nơi không có tường che chở. Các làng mọc lên bên cạnh các con sông hay các suối nước, có thể cung cấp nước cho dân chúng quanh năm. Khi thu vật được thuần hóa và người dân bắt đầu trồng tỉa ngũ cốc để ăn, thì cũng phát triển khuynh hướng tụ tập lại một nơi và định cư luôn, chứ không đi đây đó như trước nữa. Nếp sống nông nghiệp và định cư bắt đầu từ đó. Tại Jericho, cuộc sống nông nghiệp đã bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên. Các cuộc đào bới khảo cổ do bà Kenyon hướng dẫn cho thấy Jericho đã là thành phố cổ xưa nhất đất Palestine, vì có tháp canh tròn bằng đá thuộc năm 8000 trước công nguyên. Vào khoảng năm 4000 trước công nguyên, việc khám phá ra đồng và chế tạo ra các dụng cụ làm việc đã giúp gia tăng sản xuất thực phẩm. Các thành phố hay các làng có hệ thống phòng thủ trở thành một nhu cầu cần thiết, vì các xung khắc giữa người định cư và người du mục cùng tranh nhau các nguồn nước cho đoàn vật của họ. Vì thế các thành phố được thành lập như là các trung tâm văn minh rộng lớn hơn và được che chở hữu hiệu hơn nhờ có tường thành và hệ thống phòng thủ. Trong thời bình, người dân các thành phố sống bên ngoài thành, trong các làng mạc phụ cận, đặc biệt trong mùa hè để canh tác đất đai và chăn nuôi đoàn vật. Nhưng khi có đe dọa bị xâm lăng và có chiến tranh, thì họ rút hết vào trong thành. Tổ phụ Abraham và các tổ phụ đã có cuộc sống nửa du mục, nửa định cư. Các vị lang thang đó đây cùng với các đoàn vật, nhưng cũng trồng tỉa ngũ cốc. Trong vùng Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà xưa kia, cuộc sống được tổ chức theo hệ thống phong kiến và người dân được cấp phát đất đai để canh tác và đóng thuế cho các vua chúa cai trị trong vùng. Nhà vua cấp phát đất đai, phêu đi, cho dân, và đổi lại dân chúng phục vụ nhà vua và triều đình. Các đất đai này được truyền từ đời cha sang đời con. Vào thế kỷ thứ 13, khi dân Do Thái vào đất Canaan, họ đã lấy lại tư tưởng tổ chức này, nhưng trong một hình thức mới. Giave Thiên Chúa là vua, và người ban đất đai cho họ. Chương 15 sách Giô-suê cho biết, mỗi gia đình bắt thăm để nhận đất, giống như bên Mesopotamia xưa kia, các thửa đất phêu đi được cấp phát cho dân dưới hình thức bắt thăm. Vì đất đai thuộc Giave Thiên Chúa, nên Giave chuyển cho dân Do Thái phải sử dụng chúng thế nào và phải phân chia thu hoạch hoa màu làm sao. Mỗi gia đình có một mảnh đất để canh tác, hầu có thực phẩm nuôi sống, và xem ra cũng là nơi chôn cất các thành phần trong gia đình. Mỗi một phần đất đều là ơn Thiên Chúa ban, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 34 câu 17. Chính người đã bốc thăm và tay người đã dùng dây đo mà chia phần cho chúng. Đến muôn đời, chúng sẽ thừa hưởng phần này, chúng sẽ ở lại đây hết đời này qua đời nọ. Gia tài đó không được mua bán một cách nhẹ dạ. Chính vì thế ông Naboth đã không chịu bán hay đổi vườn nho của gia đình cho vua Akhab, nên đã bị hoàng hậu Jezabel sát hại, như kể trong sách Các Vua, chương Các Vua 1, chương 21. Nếu một gia đình phải lâm cảnh bần cùng, người bà con gần gũi nhất có bổn phận mua lại mảnh đất ấy và duy trì gia tài của gia đình. Theo những gì chúng ta biết được, gia sản của gia đình thuộc người con trai cả. Vì thế, có con trai để nối dõi tông đường và duy trì tên và gia tài của gia đình là điều rất quan trọng. Cứ mỗi 50 năm, lại có năm mừng vui hay năm toàn xá, trong đó mọi đất đai gia sản, gia tài sản nghiệp phải được trả lại cho gia đình làm chủ nó. Cơ chế này duy trì tất cả mọi người ở trên cùng mức độ và ngăn chặn cảnh phân cách giữa các điền chủ giàu và công nhân nghèo phải làm thuê làm mướn hay phải cầm thế đất đai gia sản cho các điền chủ. Đồng thời nó cũng đề cao tầm quan trọng của gia tài sản nghiệp của gia đình. Như thế đất đai chung quanh làng là gia sản tư, trong khi các thửa đất xa hơn thuộc của chung được chia thành nhiều thửa khác nhau và hàng năm được bắt thăm để chia cho các gia đình canh tác. Dưới thời các vua, bắt đầu là vua David và Salomon, sự bình đẳng cổ xưa dần dần bị tan rã. Có một lớp người giàu mới, bao gồm các kẻ cầm quyền và các nhân viên của nhà nước. Họ áp bức dân nghèo và vừa mua vừa tước đoạt đất đai sản nghiệp của người nghèo. Các vùng đất canh tác lớn thay thế các thửa đất nhỏ, gia tài của các gia đình. Khi đã mất đất đai sản nghiệp, lớp người nghèo bị bó buộc phải làm thuê làm mướn cho các người giàu có, giờ đây là giới đại điền chủ. Các người nghèo trở thành bần cùng và có cuộc sống rất khổ sở, đến độ các ngôn sứ đã phải lên tiếng tố cáo tình trạng này. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 5 câu 8. Khốn thay những kẻ tậu hết nhà nọ đến nhà kia, nối thêm ruộng này đến ruộng khác, tới mức không còn chỗ trống nào, và chỉ còn một mình các ngươi ở lại trong xứ. Còn ngôn sứ Mi-kha thì tố cáo lớp người quyền bính giàu sang như sau. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác. Vừa tảng sáng, đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Việc thay đổi sản nghiệp đất đai cũng kéo theo một kiểu sống mới, phản ánh trong cung cách xây cất nhà cửa. Vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, tất cả mọi nhà của một thành phố hay một làng đều có kích thước như nhau. Trái lại, vào thế kỷ thứ 8, một số nhà được xây cất lớn hơn các nhà khác, và các nhà lớn và đẹp nhất quy tụ với nhau thành một khu vực đặc biệt trong thành phố. Đó là khu phố của giới thượng lưu giàu có. Vào thời Cựu Ước, hầu như tất cả mọi người dân trong làng đều sống về nghề nông. Họ trồng tỉa những gì cần thiết cho cuộc sống và nuôi các súc vật như cừu, dê, bò để cung cấp thực phẩm cho gia đình và phân bón cho cánh đồng. Việc canh tác trong năm được thực hiện theo từng mùa. Từ tháng 10 tới tháng 4 là mùa ẩm ướt vì là mùa mưa, nên là thời gian nông dân cày bừa, vữa đất và gieo hạt. Các trận mưa cuối cùng rơi vào tháng 3 và tháng 4. Tiếp đến là mùa gặt, trước hết là cây gai để lấy sợi dệt vải vào cuối tháng 3, rồi đến ngũ cốc vào khoảng đầu tháng 5, bắt đầu là lúa mạch giữa tháng 4 và tháng 5, và sau cùng là lúa mì vào tháng 6. Công việc trong vườn nho bắt đầu vào mùa xuân với việc cắt tỉa các nhánh. Từ từ khi các cành nho lớn và dài ra, thì phải nâng chúng lên khỏi mặt đất và cột vào các cây tựa. Thật ra xưa kia người ta để cho các cành nho mọc dài ra trên đất, và khi chúng bắt đầu có trái, thì để các chùm trái trên các miếng đá, vì các chùm nho rất lớn, có nhiều trái to và nặng, thường là hơn 5 ký, nên không thể để treo lủng lẳng trên các cây tựa được. Nho bắt đầu chín vào giữa tháng 7 đến tháng 10. Hầu như nông dân nào cũng có trồng cây vả và cây ô liu. Trái vả được hái vào giữa tháng 8, tháng 9, còn trái ô liu vào giữa tháng 10, tháng 11. Và kết thúc mùa gặt trong năm trước khi nông dân lại bắt đầu cày bừa, vữa đất và gieo hạt cho năm tiếp theo. Hàng ngày phụ nữ làm và nướng bánh cho gia đình. Công việc đầu tiên là phải vất vả xay hay nghiền lúa mì để làm thành bột, rồi trộn bột với muối và nước và nhào bột. Bình thường họ cũng trộn lẫn một ít bột đã lên men của ngày hôm trước, rồi đợi cho men làm dậy bột lên trước khi nướng. Phụ nữ cũng còn có một bổn phận khác nữa, đó là đi kiếm nước ngoài suối hay ngoài giếng của làng. Ít nhà có giếng hay bể chứa nước riêng. Các phụ nữ đội các vò nước hay vác các vò nước trên vai. Suốt ngày lúc nào cũng có việc để làm. Ngoài ra họ còn phải vắt sữa và làm phó mát hay sữa chua, kéo sợi, dệt vải len hay thêu thùa may vá. Công việc ngoài đồng không chỉ là của nam giới, nhưng mọi người trong gia đình đều phụ giúp một tay trong mùa gặt hay trong mùa đạp nho và hái trái ô liu. Ngày làm việc kết thúc vào ban chiều khi cả gia đình quây quần dùng bữa tối là bữa ăn chính trong ngày, như tả trong Thánh Vịnh 103. Đó là một ngày sống của con người trong Kinh Thánh. Cuộc sống ít thay đổi dọc dài các thế kỷ. Có đúng là người ta đã hoàn chỉnh các dụng cụ canh tác như cày bừa, nhưng vào thời Tân Ước chúng vẫn còn rất thô sơ, vì chiếc cày chỉ vạch được có một lần. Nhưng với thời gian qua đi, trong các vùng đất của các đại điền chủ, người ta bắt đầu đào tạo các nhân viên chuyên môn như các người tỉa nho và những người cày bừa chuyên nghiệp. Các người không chuyên môn thì vữa đất, rải phân và làm nhiều công việc khác nhau. Cuộc sống nông nghiệp có rất nhiều vấn đề và lo lắng. Trong một vùng đất có tới 4-5 tháng khô ráo, nỗi lo lắng đầu tiên của các nông dân là phải làm sao có nước. Giếng làng phải cung cấp nước cho người, vật và cả cánh đồng nữa. Thường khi người ta phải dùng nhiều gầu làm bằng da thú vật để đem nước từ giếng sâu lên và đổ vào các con kênh nhỏ, rồi dẫn nước tới các cánh đồng. Một vấn đề khác nữa là các đoàn cào cào và châu chấu tràn tới bất thình lình hàng trăm ngàn con và tàn phá hoa màu trong chốc lát. Thế rồi còn có các thú dữ như chó sói, chó rừng và sư tử tàn sát đoàn vật nữa. Tiếp đến còn có các đoàn quân xâm lăng cướp bóc. Đi qua vùng nào là họ bắt tù nhân và thanh niên trai tráng theo. Nếu họ đến vào cuối mùa mưa, các hoa màu đã được gieo vãi sẽ bị hư hại, vì không có người chăm sóc. Nếu họ đến vào mùa gặt, thì họ cướp bóc ngũ cốc và hoa màu để nuôi quân. Và cách này hay cách khác, dân làng thế nào cũng sẽ bị chết đói.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi xin được dành phút cầu nguyện hôm nay để gửi đến quý vị và các bạn bài chia sẻ sau đây của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Mùa xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thủa đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất hăng hái nói, tôi muốn mọc lên, tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên trên. Tôi muốn vươn những búp non mơn mởn như những lá cờ loan báo mùa xuân đã đến. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời mơn man trên mặt và hơi nước mát lạnh của sương mai trên những cánh hoa. Và nó đã mọc lên xanh tốt. Hạt giống thứ hai tự nhủ, mình sợ lắm. Nếu cắm rễ xuống đất, mình sẽ chẳng biết gặp gì trong lòng đất tối tăm. Nếu mình tìm đường xuyên qua lớp đất cứng bên trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn. Làm sao mình có thể cho búp non xòe lá khi một chú sâu đang chờ sẵn để xơi tái đọt lá xanh non? Và nếu mình nở hoa, một em bé có thể nhổ đưa mình lên. Không, tốt hơn mình nên đợi cho đến lúc an toàn hơn. Và nó tiếp tục chờ đợi. Một buổi sáng đầu xuân, cô gà mái với đất kiếm ăn đã thấy hạt giống nằm chờ đợi. Cô chẳng đợi gì mà không bổ lấy nuốt ngay. Hạt giống phải bột nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng với đời sống cây cỏ. Muốn có thóc lúa trong mùa gặt, ta phải ném hết lúa giống xuống ruộng trong mùa gieo. Muốn có rau xanh trong bữa ăn, ta phải đổ hết hạt giống xuống vườn. Cứ khư khư giữ hạt giống trong kho, ta sẽ chẳng có rau, có thóc. Hạt giống gieo xuống cứ nằm trơ trơ trên mặt đất sẽ chẳng ích lợi gì. Nó phải chịu vùi sâu trong lòng đất, hút lấy nước, tắm trong phân bón, mục nát đi thì mới mọc lên thành cây, mới sinh nhiều hoa quả. Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng với đời sống tự nhiên của con người. Mục nát ở đây có nghĩa là phải chịu vất vả khó nhọc. Người nông dân muốn có một mùa gặt bội thu, phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dậy nắng, chăm chỉ cày bừa. Người học sinh muốn đỗ đạt, phải từ bỏ những giờ vui chơi với bạn bè, đêm đêm trong đèn miệt mài kinh sử. Mục nát ở đây cũng có nghĩa là phải chịu đau đớn với những từ bỏ. Bào thai muốn phát triển thành một con người phải từ bỏ lòng mẹ. Em bé muốn lên người phải từ bỏ cha mẹ và những người thân để vào trường học tập. Từ bỏ nào cũng gây đau đớn. Nhưng chính nhờ những từ bỏ ấy mà người ta lớn lên thành người. Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này tuyệt đối đúng với đời sống thiêng liêng. Mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết cho tội lỗi, là từ bỏ bản thân, là từ bỏ ý riêng của mình. Chết cho tội lỗi là dứt lìa những dục vọng đam mê trái luật Chúa. Chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những con người, những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo ta phạm tội. Dứt bỏ những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy, khiến ta đau đớn như chết đi một phần đời mình. đó là những mất mát to lớn. Nhưng nếu ta chấp nhận những cái mất hiện tại, ta sẽ có những cái được trong tương lai. Đời sống thiêng liêng hệ tại ở việc kết hợp với Chúa. Ta chỉ kết hợp trọn vẹn với Chúa khi ta từ bỏ ý riêng mình để hoàn toàn làm theo ý Chúa. Từ bỏ ý riêng nhiều khi là một cuộc chiến đấu khốc liệt với chính bản thân mình. Hãy nhìn Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Cuộc chiến đấu từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha khiến Ngài phải đau đớn đến độ đổ mồ hôi máu ra. Nhưng chính nhờ từ bỏ ý riêng mà ta trở nên con yêu dấu của Chúa. Chính nhờ làm theo ý Chúa mà ta trổ sinh hoa trái. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần khi nhìn đồng lúa chín vàng, chúng con ít nghĩ đến những hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời cây lúa chịu hạt. Có bao điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay là do sự hy sinh quên mình của người đi trước. Đã có những người sống như hạt lúa để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Nhờ công lao của bao người mà chúng con được làm hạt lúa. Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng dám đi ra để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ mang lại nhiều hoa trái cho mọi người.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.